Với toàn thể các bạn khóa sinh, kể nhau đi, theo như sắp xếp của ban tổ chức khóa tu, buổi chiều ngày hôm nay thì có buổi pháp thoại vấn đáp. Các bạn chúng ta đã thông qua ban tổ chức gửi các câu hỏi lên trên pháp tòa này, để thay mặt cho ban tổ chức thầy sẽ xin được trả lời câu hỏi thắc mắc của các bạn chúng ta. Để không mất thời gian, vì chiều nay chúng ta còn phải về Hà Nội để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Vì vậy mà thầy xin được vào trả lời câu hỏi đầu tiên. Có một bạn nêu câu hỏi như thế này. Cuộc sống gần đây của con có quá nhiều thứ xảy ra. Mãi chạy theo cuộc sống xô bồ mà gần như con đã làm mất đi chính bản thân mình. Gần như đã quên đi những mục đích mà mình đặt ra. Con nên làm gì để có thể tìm thấy và sống một cuộc sống thật ý nghĩa ạ? A Di Đà Phật. Theo như các bạn, sống một cuộc sống như hai ngày hôm nay đã có ý nghĩa chưa? Có ý nghĩa chưa? Chúng ta sống vì mọi người, sống vì bản thân mình và sống vì mọi người. Chúng ta không chỉ đặt lợi ích của bản thân mình lên trên hết, mà chúng ta còn biết chia sẻ những mầm yêu thương, những lời nói chân thành, những cái nhìn ấm áp và cả trái tim của chúng ta đến với tất cả các bạn khóa tu, cũng như các quý thầy, quý cô và các bạn ở trong, các anh, các chị, các bạn ở trong ban tổ chức khóa tu này. Suốt hai ngày như vậy chúng ta sống, thầy nghĩ rằng ít nhất cũng phải chiếm đến 8-90%. Các bạn tham dự khóa tu của chúng ta trong hai ngày hôm qua, chúng ta đã trở được về với chính cái bản tính hiền lương của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái thời gian quý báu trong hai ngày ấy, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống thường ngày của chúng ta, thầy nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ không uổng phí đi một kiếp người. Luôn nhớ đến tri ân cha mẹ, ông bà tổ tiên và người thân của chúng ta đã sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta, cho chúng ta một cuộc sống như ngày hôm nay. Đây không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà có, đều do nhân duyên và đều do công tác thành của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có để uổng phí đi kiếp người, luôn luôn phải nhớ tới để mà sống làm sao đó cho tốt, là một người con ngoan trò giỏi, sau này để đem lại lợi ích cho chính bản thân mình đã, rồi mới góp phần xây dựng xã hội đất nước của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp lâu dài. Đó, cho nên bạn này hỏi làm thế nào để tìm lại cuộc sống thật ý nghĩa. Tối hôm qua chúng ta ngồi thiền mới được có 5 phút thôi, 30% các bạn là quay lên quay xuống, rồi nhìn lên ngó xuống xem thầy đã cho nghỉ hay chưa. Thầy bảo nghỉ một cái thì và chưa được mở mắt thì mắt đã mở ra, chân đã buông ra hết trước rồi. Đó, chúng ta thấy chúng ta phải chịu khó, chịu khổ, phải kham nhẫn một chút. Bạn nói rằng cuộc sống chung quanh, cuộc sống gần đây của bạn ạ, cuộc sống có quá nhiều điều xảy ra. Điều gì thì điều, xã hội nó vẫn cứ như vậy. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận lại mình và biết sống thì chậm lại một chút. Thế nào là sống chậm lại một chút? Hãy nhìn và hãy thường đi tới một số những nơi có các trẻ em nghèo, khuyết tật và các cụ già cô đơn không nơi nương tựa. Các bạn nên đến, tìm đến những nơi này làm công quả hoặc làm từ thiện một ngày hoặc một nửa ngày gì đó. Các bạn mới nhận ra rằng cuộc sống của mình còn hạnh phúc rất rất nhiều so với những bạn cùng trang lứa với chúng ta và những người nhiều tuổi hơn chúng ta cũng như những người ít tuổi hơn chúng ta. Cái mà chúng ta đang có bây giờ cũng không phải là ít, nhưng nếu để mất đi chúng ta sẽ không biết là bao giờ cho quay trở lại được. Cho nên hãy sống làm sao đó để cho xứng đáng là một người con hiếu thảo của cha mẹ mình, là một người cháu hiếu thảo tốt đẹp của ông bà tổ tiên mình. Và sau này mình lớn lên, mình trưởng thành, mình lập gia đình, mình làm tấm gương sáng cho chính những đứa con gái, đứa con trai, đứa con gái của chúng ta. Điều đấy đó rất quan trọng. Cho nên muốn tìm lại, bạn này muốn tìm lại mình, thỉnh thoảng những khóa tu như thế này thì thường lui tới, chúng ta gần gũi với chư Tăng, gần gũi với các sư ở trong chùa, cũng có thể giúp cho bạn sẽ sống được với chính cái bản thân của mình. Chịu khó nghe giảng và tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật cũng là một cách để cho chúng ta sống được đúng với cái bản tâm lương thiện của mình, hiểu về nhân quả và thực hiện nó từng bước một, sẽ đem đến cái niềm an vui tịnh lạc cho cuộc sống đời thường của chúng ta. Cho nên bạn hỏi làm như thế nào cho cuộc sống, tìm lại được cuộc sống chân thật và có ý nghĩa, thầy khuyên làm những việc đó. Một là thỉnh thoảng đi làm những, đi những chuyến từ thiện. Ví dụ như các bạn ở đội máu chẳng hạn, các bạn đã đi làm những cái việc rất tốt như vậy. Có thể thì mình, nếu mà chưa vào ở trong cái thành viên đó, có thể bạn xin tham gia cái vào cái đội đó. Thỉnh thoảng chúng ta đi các tỉnh, đi các chùa, đi các nơi để giúp đỡ mọi người không có một chút mong cầu gì cả. Rồi nữa, bạn nên đến những cái nơi mà có các em nhỏ, em trẻ em á, tàn tật mồ côi á, đáng thương lắm. Và những cụ già neo đơn không nơi nương tựa, đến những nơi đó để quét dọn và làm công quả, một chút quà từ thiện nếu có, bạn sẽ cảm nhận được cái cuộc sống ở bên cạnh chúng ta thật là đáng quý như thế nào. Và chúng ta lúc đó sẽ biết rằng tự điều biết điều chỉnh mình phải sống như thế nào cho tốt. Đó. Gần gũi thêm Tam Bảo, tức là thường hay tới lui tới chùa mỗi khi mà có dịp nào đó, có khóa tu, khóa lễ, chúng ta đến để cống hiến, đến để làm công quả chấp lao phục dịch, để phục vụ cho đại chúng. Đó cũng là một việc rất tốt để cho chúng ta sống được với chính cái bản tâm của mình nhiều hơn. Xin tiếp theo trả lời câu hỏi của bạn thứ hai. A Di Đà Phật, con kính bạch sư thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi ạ. Con đã nghỉ học đại học năm 2, tự ý nghỉ, nghỉ ngang mà bố mẹ gia đình không biết, vẫn nghĩ con đi học. Con hiện tại có nên nói cho gia đình biết con đã nghỉ học rồi, và nếu nói thì nên nói như thế nào? Gia đình con, bố mẹ đều rất nghiêm khắc và mọi việc thường theo ý bố mẹ. Con cảm ơn ạ. Thầy không biết là vì lý do gì mà bạn đi học đại học năm 2 rồi lại tự ý nghỉ học mà không nói với bố mẹ. Trường hợp này á, nếu mà còn cơ hội được học lại, thầy khuyên bạn này nên đi học lại. Thầy nói nếu mà còn cơ hội nhé, tức là lúc nghỉ học, xin nghỉ học bạn xin xin với nhà trường làm cái gì đó bảo lưu hả, bảo lưu thì nên đi học lại. Nếu vì tiền không biết bao nhiêu cho đủ, nếu chúng ta nghỉ học mà vì tiền để đi làm, thầy xin thưa các bạn, tiền không biết bao nhiêu cho đủ. Nếu mà vì tình, thầy nói nếu mà vì tình, tức là vì tình yêu, vì tình yêu hay vì một cái gì đó, thầy nói nếu vì tình mà nghỉ học thì mối tình ấy gần như chắc chắn sẽ không kéo dài tuổi thọ được đâu. Cho nên vì tiền không biết bao nhiêu cho đủ, vì tình ấy sẽ không bao giờ kéo dài tuổi thọ được với chúng ta lâu dài. Cho nên có cơ hội, bạn có cơ hội hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa của mình rồi, đó là thi đỗ được vào các trường đại học và đi đại học hết năm thứ hai rồi, chỉ còn có 2 năm nữa thôi. Thầy không hiểu bạn không nói là vì lý do gì bạn nghỉ học, cho nên thầy cũng không thể nói sâu hơn được. Nhưng mà bằng cái kiến thức cũng như kinh nghiệm sống hơn 45 năm nay của thầy, cũng đã từng trải, đã từng trốn học, đã từng là những đứa trẻ tinh nghịch, ngày thì xin bố mẹ đi học, sáng xin bố mẹ đi học, nhưng chỉ đi đến nửa đường thôi, và cùng với một đám bạn mấy đứa trèo lên trên đồi và hoặc là vào trong hang đá, hoặc đi đào cua bắt ếch bắt ốc ăn với nhau, đến chiều lại đến trưa lại về cứ bảo là mình tới trường, nhưng thực tế không phải, đã từng có một thời gian như vậy. Chính vì vậy mà thầy phải trải qua gì 6 năm mới lên được có 4 lớp. Đó. Có một cái tuổi thơ mà tuổi thơ nó hùng vĩ như thế, đúng không? Tuổi thơ mà nó đẹp đẽ đến cái mức độ mà nhìn lại cái tuổi thơ của mình còn phải, chính mình cũng phải kinh hãi như vậy, nghịch ngợm, đánh nhau thậm chí thì gãy cả cái chân phải. Đó, ngày xưa còn bé đánh nhau gãy lủng lẳng cái chân ra và phải đi bó bột, phải mất gần 1 năm mới đi được, mới khỏi được, nghịch lắm. Nhưng sau này khi lớn lên có nhân duyên xuất gia rồi thì mới thấy rằng á, thật là hối hận vì tuổi trẻ mình không chăm học. Thích đi chơi, trốn học đi chơi. Nhưng mà may mắn cho thầy á, là khi vào đi học bổ túc cấp 3, được cái cô giáo chủ nhiệm, thầy tả một cái bài văn đầu tiên thầy đi học, nghỉ học sau gần chục năm trời, 6 năm lên học lớp 4, nghỉ gần chục năm trời đấy, đi học đi tu rồi, đi xuất gia rồi á, sư phụ bắt là phải đi học bổ túc thì mới có cái bằng để đi học các trường của Phật giáo, cho nên đi học bổ túc. Đi học bổ túc thì buổi đầu tiên là đi học lên lớp 10, các bạn biết một đứa trẻ 6 năm lên được có lớp 4 mà nghỉ bao nhiêu năm rồi, bây giờ đi học bước vào cửa vào cái máy ấm của nhà trường á, ngồi trên ghế nhà trường đây học lên tận lớp 10 làm sao biết được, có thánh cũng không biết được chứ đừng nói là thầy. Cho nên viết cái bài đầu tiên thì nhớ rõ là viết cô giáo giao cho cái bài thơ của cả lớp, tả cái bài thơ là Trường Giang đó, của nhà thơ Huy Cận thì phải, đúng không? Đó, lên thì thôi không biết thế này, thấy bạn bè nó viết thì mình cũng thế, là viết cái gạch mỗi một cái đầu dòng như vậy, mỗi một cái dòng kẻ như vậy, gạch một cái đầu dòng, mình không biết là mình viết cái gì nữa. Mấy ngày hôm sau cô chấm bài xong, cô đọc tên thầy và cô hỏi ai tên là như thế, bảo đứng dậy bảo thưa cô em ạ. Xong cô bảo mời chú lên bảng, lúc đó là cạo tóc nhà chùa rồi đấy, là chú Điều rồi đấy, mời chú lên bảng cô ấy đưa cho cái bài văn của mình và cô bắt đọc trước lớp, đọc câu nào á thì cả lớp nó cùng cười, ôm bụng nó cười câu đấy, 40 mấy đứa trong lớp đứa nào nó cũng ôm bụng nó cười cả. Và chưa hết, đọc xong cô giáo bảo tôi không hiểu các anh các chị học đến lớp 10 rồi mà còn cái có cái kiến thức nó không bằng á cái đứa trẻ lớp 3 như thế, cho nên cô bắt thầy cầm cái bài văn là đứng trên bảng cứ cầm cái bài văn như này cho hết cả cái buổi học luôn. Đây là một cái điều sỉ nhục, có thể nói là một điều sỉ nhục lớn nhất gì ạ của một đời học sinh của thầy. Nhưng chính vì cái điều sỉ nhục này á, thầy đã nhận ra rằng trẻ không học, lớn lên không có một kiến thức nào cả. Cho nên bắt đầu đi về chùa, thầy mới nói với cái bà vãi trưởng, tức là bà Phật tử tổ trưởng ở chùa, hỏi rằng có thầy cô giáo nào, quen thầy cô giáo nào dạy về cấp 1 hay không, để ra được kèm cho thầy. Và cụ nói, ôi dồi ôi, giáo viên nhà con đầy, con trai nhà con này, con gái nhà con này, con dâu nhà con này đều là giáo viên hết, cấp 1 có, cấp 2 có. Thế là thầy bảo thôi thì cụ nhờ các bác các cô ấy ra kèm cho thầy. Và bắt đầu kèm cho thầy học từ lớp 3 trở lên. Đó, học từ lớp 3, mua sách từ lớp 3 và học lại cơ bản từ lớp 3 trở lên, tối nào cũng học. Đó. Mà học như vậy đến khoảng 1 năm sau thì bắt đầu đi thi, thì may là được 5 điểm mấy là đỗ bằng cấp 2. Đó, để có bằng cấp 2. Và đến khi thi bằng cấp 3 đó cũng được đâu 6 phẩy mấy, 6,6 hay 6,7 điểm, có nghĩa là cũng vượt điểm trung bình mà đỗ. Thôi thì cái việc ở ngoài học ngoài đời thì đối với một nhà sư học được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, những điều quan trọng học ở trong đạo. 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, tức là 8 năm ngồi trên ghế nhà trường. Thầy biết cái điểm yếu của thầy là gì, lúc trẻ không học, cho nên khi vào trường 4 năm học trung cấp, 4 năm học viện, có thể nói là thầy là một con mọt sách của nhà trường. Ở ngoài quán sứ, tất cả các cửa hàng sách ở chùa quán sứ, cổng chùa quán sứ có đến 5-7 cửa hàng sách. Bất cứ cửa hàng sách nào có đầu sách mới ra mà được các hòa thượng, các thượng tọa, được các vị học giả dịch thuật từ tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc hay là tiếng Phạn hay là tiếng Tây Tạng, tiếng Nhật Bản, vân vân, sang tiếng Việt Nam, có bán ở các hiệu sách chùa quán sứ. Trong kệ sách, tủ sách của thầy đều có hết. Có không phải là để dành, mà có là để gì? Để đọc. Có những bộ sách thầy đọc phải đến 5-7 lần, đến chục lần. Có những bộ sách nó dày đến cả 5-700 trang, nhưng đọc đến 2-3 lần. Sách gối đầu, sách ôm bụng để ngủ. Đó. Cho nên, cái mà chúng ta đang có bây giờ, đừng bỏ lỡ. Già rồi không học được nữa. Thầy bây giờ 45 tuổi rồi, già rồi cũng không học được nữa. Có thể nói là già đấy, đang bắt đầu vào tuổi già rồi. Học nó không vào, nó không nhớ nữa. Cho nên trường hợp của bạn này, thầy nghĩ rằng bằng bất cứ giá nào đó, nếu còn có cơ hội, thì ngay ngày hôm nay, đi về ngày mai, đi liên hệ lại với nhà trường. Nếu như bạn có bảo lưu kết quả học cái học của mình, thì nên đến nhà trường và xin học. Xin xong, tốc tốc đi về, bắt xe về quê và quỳ xuống xin lỗi bố mẹ. Nếu không quỳ được á, thì cũng chân thành mà xin lỗi bố mẹ và người thân. Con đã làm những cái việc dại dột và làm sai ấy. Nếu làm được cái điều này, bạn đã làm được điều này, thì đến sáng tháng sau lên đây, cũng vào cái buổi giảng cuối cùng, ngày cuối cùng khóa tu này, có vài lời là cảm ơn thầy, con nghe lời thầy con đã đi học trở lại được rồi. Như thế mới là cái điều mà thầy mong muốn nhất ở bạn này. Đây là lời khuyên chân thành nhất của thầy đối với bạn này. A Di Đà Phật. Một câu hỏi nữa, sư thầy cho con hỏi, có cách nào để có thể chìm vào giấc ngủ được không ạ? Em xin, có cách nào để chìm vào giấc ngủ được không ạ? Con bị mất ngủ nhiều năm nay, lúc và nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Con cảm ơn ạ. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu có thể, sư thầy có thể kể cho bọn con người sau khi chết sẽ như nào không ạ? 18 tầng địa ngục là gì ạ? Con cảm ơn. Một bạn có câu hỏi là làm thế nào để cho con được chìm vào giấc ngủ được không ạ? Được, đơn giản. Rất đơn giản. Đó là bạn về chịu khó tập dịch cân kinh mỗi một ngày khoảng 3 lần, sáng, chiều và tối. Sáng thì sáng sớm dậy ngủ xong bạn tập cho thầy 30 phút. Đến chiều chiều á hoặc trưa trưa gì đó thầy tùy. Thì được một thời như vậy khoảng 15-20 phút nữa, và đến tối trước khi đi ngủ bạn tập cho thầy khoảng 30-45 phút, cứ nhẹ nhàng như vậy. Và mồ hôi mình nó vã ra đầy người, sau đó lấy nước ấm tắm đi, tắm nước ấm đi, đấy cũng là một phương pháp. Đấy là một phương pháp. Và một phương pháp nữa về phong thủy cũng có thể. Nếu mà trong phòng ngủ của bạn ấy, mà nhà trọ hay là ở nhà thuê hay là nhà của mình đó, bạn có thể xoay đầu giường ngủ lại, cũng là một phương pháp về phong thủy. Nếu cái mệnh của mình mà không hợp với phong thủy cũng có thể nó sinh ra trường hợp như vậy. Cái này kinh nghiệm các thầy cũng đã trải qua rất nhiều, tư vấn cho rất nhiều những trường hợp có thể bị phong thủy. Quay lại đầu giường ngủ à, quay lại đầu giường ngủ. Hoặc rằng á, ở trên cái phần trên nhà mà nó có cái xà nhà, cái xà nhà tức là cái, hoặc là cái xà bằng sắt thôi, người ta đặt ngang là đây, cái này là cái xà kiểu như này đó, cái xà như thế, nó đặt cắt ngang vào cái phần ngực của mình á, tức là mình ngủ thì ngủ cắt ngang như thế. Cái trường hợp này cũng có thể, đấy là về phong thủy học, nó cũng xảy ra những cái trường hợp khó ngủ, ngủ hay bị bóng đè, và ngủ thì giấc ngủ nó không sâu và không ngon. Đó, về phong thủy cũng có những trường hợp như vậy. Thì nếu về bạn thấy có trường hợp như thế thì đơn giản thôi. Mua lấy, nếu mà nhà chúng ta thuê thì rất đơn giản. Mình mua lấy một cái tấm bạt nữa, hoặc cái tấm bạt màu đen đó, à, màu xanh vàng đó, nửa xanh nửa vàng đó, mình cắt ra mình buộc lên trên, cho nên mình không nhìn thấy cái đó nữa, à, chỉ nhìn thấy cái màu vàng hoặc là nhìn thấy cái màu xanh ấy. À, bạn tra xem cái mệnh phong thủy của mình hợp với, nếu như là mệnh phong thủy của bạn thuộc về Tây Tứ Trạch thì bạn cho cái màu vàng đó quay xuống, mình ngủ mình nhìn lên nhìn thấy được. Còn các bạn mà thuộc Đông Tứ Trạch, à, Đông Tứ Trạch thì các bạn quay cái màu xanh xuống, cho màu xanh xuống. Đó là một cái phương pháp để giúp cho gì, cái tinh thần chúng ta nó được thoải mái hơn, à, và cái phần phong thủy ở trong cái phòng ngủ chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Đó, cho nên để được cái giấc ngủ ngon thì có thể bạn làm theo những cách ấy, một vài những cách ấy có thể kết hợp với nhau thì càng tốt. Nhưng hãy chịu khó tập cái dịch cân kinh đó để cho cái cơ thể của mình, cơ địa của mình á, khí huyết nó lưu thông. À, trước khi đi ngủ tập như vậy cho nó ấm cơ thể, nóng cơ thể, nên dùng nước ấm nước nóng chứ đừng có tắm nước lạnh nhé, đặc biệt là mùa rét. Tập xong mà các bạn tắm nước lạnh là không tốt, tập xong phải tắm nước ấm, nó toát vã mồ hôi ra, sức khỏe rất tốt. Đó, và khi niệm Phật thì khi ngủ tốt nhất bạn nên mở nghe những cái bài pháp, những cái bài pháp của các hòa thượng hoặc chư tôn túc giảng về giáo lý của đạo Phật. Bạn cứ nghe xong rồi bạn chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. À, về bạn cứ thử đi. À, thầy muốn xem rằng trong một tháng tới, nếu mà bạn này mà thực hành được, tháng sau bạn có thể viết lại câu hỏi. Có thể là bạch thầy, con làm như thầy bảo mà thì con vẫn không ngủ được, hoặc là cảm ơn thầy, con làm như thầy bảo con đã ngủ rất tốt, vân vân. Đó. Ý thứ hai bạn hỏi là sư thầy có thể kể cho bọn con người ta sau khi chết sẽ như thế nào không ạ? Cái này rất là dài lắm. Các bạn muốn biết sau khi chết như thế nào về hãy đọc kinh Địa Tạng, hoặc nghe thì nghe những bài giảng kinh Địa Tạng. Thầy đã giảng 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và cũng hơn 100 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai. Các bạn có thể vào trang web của chùa nghe giảng, các bạn sẽ thấy được sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu. Đức Phật đã giảng ở trong kinh Địa Tạng và các thầy cũng đã giải thích rộng ra lời Đức Phật giảng cho chúng ta dễ nghe và phù hợp với cái cuộc sống đời thường chúng ta ở Việt Nam này, chúng ta dễ nắm bắt hơn. Còn 18 tầng địa ngục là như thế nào, học kinh Địa Tạng các bạn cũng biết hết. Không chỉ 18 tầng địa ngục mà có rất nhiều địa ngục khổ. Trong kinh nói này, Trong kinh Địa Tạng nói về địa ngục á, lớn thì có gì 18, nhỏ hơn thì có 500, nhỏ hơn nữa thì chia ra nhỏ thì có đến vô lượng vô biên địa ngục, chứ không phải chỉ 18 không đâu. 18 từng địa ngục ở đây là nói gì, cái lớn nhất, cái bao quát nhất, cái chung nhất cho cái cảnh giới thứ 6 ở trong lục đạo luân hồi, đó chính là địa ngục. Các bạn có thể về tìm hiểu thêm. Và đặc biệt đó, bạn mất ngủ này á, tốt nhất nên tí nữa đi về nên xuống phòng kinh sách á, thỉnh lấy một cuốn kinh Địa Tạng về để đọc. Tất cả các bạn cũng có thể, ai cũng có thể đọc được, rất là tốt để chúng ta hiểu về nhân quả, luân thường đạo lý, chúng ta phải sống như thế nào. Đó. Và thỉnh lấy một cái quyển nhỏ nhỏ về chú Đại Bi á, Đại Bi Thập Chú á, về chúng ta nếu mà học thuộc được á, thì rất là tốt, sau này lớn lên trưởng thành, đi đêm đi hôm hay là đi qua bãi tha ma hay là đi qua bất cứ nơi nào, hoặc là gặp bất cứ trường hợp nào về tâm linh, chúng ta nhất tâm trì chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rất là tốt, tiêu trừ được những cái chướng nạn, đem đến cho chúng ta sự may mắn, an vui và tịnh lạc trong cuộc sống. Đó, chú Đại Bi, các bạn chúng ta, thầy nghĩ các bạn trẻ chúng ta học khoảng 1 tuần 2 tuần là thuộc hết chú Đại Bi thôi. Đó. Nên làm như vậy. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch sư thầy, con muốn hỏi chúng con nên tu tập và rèn luyện như thế nào trong môi trường tập thể đông người cho tâm ta thanh tịnh, bớt sân si. Hai hôm lên đây bạn đưa câu hỏi này, không biết là bạn có thấy hoan hỉ không, có vừa lòng không, có sân si với mọi người không? Nếu mà trong 2 ngày sống ở đây mà bạn thấy là gì, là hoan hỉ, là vừa lòng, là không còn sân si nữa, thì bạn cứ áp dụng như vậy thôi. Sống ở trong môi trường, ở trong chùa cũng như môi trường ở ngoài, nếu mà mình biết dùng cái tâm thanh tịnh để quán chiếu, thì dù rằng chúng ta có sống thì giống như trong kinh Phật nói, sống giữa này gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn á, chúng ta sống giữa cuộc sống đời thường, bao nhiêu cái chuyện lo toan, thậm chí là lừa gạt lừa đảo lẫn nhau, thậm chí là gì, người thân với nhau cũng chẳng tha chẳng từ, nên chúng ta đừng làm con người như thế là được. Chúng ta đừng sống và chúng ta đừng biến mình thành một con người như thế là được. Chúng ta sống chân thành, chúng ta sống bằng tất cả cái tâm lương thiện của một người con Phật. Có thể hôm nay chúng ta chưa là đệ tử Phật, nhưng chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật tốt, chúng ta có thể đi quy Tam Bảo là một đệ tử Phật tại gia. Chúng ta học kinh Phật, đọc kinh Phật, nghiên cứu kinh Phật, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta, để chúng ta sống chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngày xưa khi chưa biết tới Phật Pháp, thầy là một con người, lúc nãy nói cho các bạn rồi đấy, tuổi trẻ thì trốn học đi chơi, đánh nhau, cái gì việc xấu gì cũng có thể dám làm. Nhưng sau khi gần Phật Pháp rồi, xuất gia tu học rồi, thì biết yêu chuộng tất cả các loài sinh linh, dù đó là gì, loài sinh linh nhỏ bé nhất như là con kiến, biết hòa đồng với tất cả mọi người, dù người đó là kẻ thù, kẻ oán của mình, cũng tìm cách để sống hòa đồng với họ. Tất cả đều do gì? Do chúng ta biết học Phật và áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống mà được. Cho nên bạn này muốn hòa đồng được với tất cả mọi người ở cuộc sống chung quanh mình, bạn nên tìm hiểu và học sâu hơn về giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, sẽ thấy rất tốt cho các bạn. Một câu hỏi nữa: A Di Đà Phật, bạch thầy cho con xin hỏi, mẹ của con mất do tai nạn vào hơn 2 năm trước. Lúc mẹ con mất, thân thể đã không còn được lành lặn một bên tay. Con luôn lo lắng và không biết mẹ của con ở thế giới bên đó có phải chịu đau đớn như lúc xảy ra tai nạn hay không. Tại sao mọi người mơ về mẹ con một giấc mơ rất bình yên, mà con luôn mơ thấy mẹ đang chịu đau đớn buồn tủi? Mơ về mẹ những lúc mẹ buồn như hồi còn sống. Con xin hỏi làm thế nào để mẹ con được tốt nhất bây giờ ạ? Làm thế nào để mẹ con có thể về mộng cho con, và làm thế nào để con có thể biết được mẹ con đang ở phương nào trong cõi đời bao la này ạ? A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp câu hỏi của bạn này, lời đầu tiên thầy xin chia buồn và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho mẹ của bạn này sớm được siêu thoát về cảnh giới lành nhân thiên và gặp Phật pháp, tu tập sớm được giải thoát giác ngộ trong những kiếp tiếp theo. Và bạn đang có những cái trăn trở, những cái thắc mắc và những cái nỗi niềm sâu kín ở trong tâm khảm của mình đưa cái câu hỏi này. Có thể nói là bạn đã tìm đúng chỗ rồi. Vì ở Việt Nam này, đặc biệt khu vực phía Bắc, thì chùa Khai Nguyên này là một cái đạo tràng có thể nói là trang nghiêm và thanh tịnh. Trong suốt 4 năm qua, thầy trò tăng ni tín đồ Phật tử có đến mấy chục ngàn, đến hơn 100 ngàn, phải đến 150 ngàn người trong đạo tràng của thầy hiện tại đang thọ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà câu hỏi của bạn này á rất phù hợp với những trường hợp mà cũng đã hỏi thầy, cũng đã thắc mắc và cũng đã nghe lời thầy về để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và giải quyết được những cái mâu mắc ở trong tâm, cũng như là trong cuộc sống hiện tại cũng như thế giới tâm linh. Có rất nhiều những cái câu chuyện lạ, những cái câu chuyện không thể dùng khoa học để giải thích được, không thể dùng là cái pháp biện chứng khoa học phương Tây để mà giải thích được. Chỉ có chúng ta là người tin vào Phật, tin vào Bồ Tát, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm đem hồi hướng công đức ấy cho người thân của mình, dù còn sống hay đã mất. Trong kinh Đức Phật nói đều được công đức và lợi ích thù thắng cho cả người đọc và người được hồi hướng, cho cả người thọ trì đọc tụng và người thác về thế giới bên kia. Đó, rất 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 nhiều, thầy có thể nói thì nhấn mạnh như thế, rất 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 nhiều những câu chuyện cảm động sau khi các tín đồ Phật tử, các thiện nam tín nữ tìm đến chùa Khai Nguyên. Có nhiều câu chuyện cũng có thể tương tự như bạn này, có thể nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời và nhiều những cái sự việc nó còn khủng khiếp hơn gia đình của bạn này nữa. Nhưng khi mà họ đến với đạo tràng, được các thầy hướng dẫn, họ tín thọ phụng hành, nhất tâm thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, và cái đài có giảng kinh Địa Tạng về. Bạn này á thì nên gì? Nên thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ nhà mình á, mở có giảng kinh Địa Tạng, nhớ giảng kinh Địa Tạng để khai thị cho này, cho các vong linh, cho các thần linh gia tiên nhà mình. Và đặc biệt bạn này nên thì cho dù là đang là học sinh hay sinh viên, không đọc được ở nhà thì ở tại trường, tại nơi phòng trọ của bạn cũng không cứ là phải có một cái ban thờ thật trang nghiêm lộng lẫy thì mới thờ Phật, thì mới đọc kinh được. Bạn chỉ cần á thỉnh một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để ở trước bàn học của mình, hàng ngày bạn múc lấy 3 chén nước, khoảng 1 chén nước, một cốc nước duy nhất cũng được, một cốc nước trong, dâng lên để trước cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và bạn đọc kinh sáng tối. Nếu mà cái trường hợp đặc biệt thì bạn ấy phát nguyện khoảng 21 ngày, 49 ngày, hoặc 100 ngày, mỗi một ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ ấy. Đọc cũng được, không cần phải tụng, đọc nhầm cũng được, không cần phải tụng to như các sư ở chùa đâu, chúng ta đọc như đọc sách cũng được, ghi nhớ ở trong tâm, biết rõ ở trong lòng, đọc đến đâu tâm biết đến đó. Xong rồi đọc hết, đem cái công đức tụng kinh như hàng ngày để hồi hướng cầu siêu cho mẹ, cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng sẽ soi đường chỉ lối và dẫn dắt thần thức của mẹ con sớm được siêu thoát. Thầy nghĩ rằng Phật Bồ Tát sẽ đáp ứng cái tấm lòng hiếu thảo, chân thành của đứa con mà có cái câu hỏi này. Và một cái phần nữa cũng để cho gì ạ, nương vào cái đức lực của chư Tăng và đại chúng. Tí nữa khi ra nghỉ, bạn này có thể lên trên Tam Bảo, có các sư hoặc các Phật tử trực ở trên đó, xin làm một cái lá sớ, viết cái tên thôi, tên tuổi của mẹ, tên tuổi địa chỉ của mẹ, ngày xưa khi còn sống và khi mẹ mất là năm bao nhiêu tuổi, hiện tại mộ phần đang chôn ở đâu, địa chỉ ghi rõ. Các thầy lên tụng kinh sẽ hồi hướng trợ duyên cho nữa, nhưng các thầy chỉ là trợ duyên nhé. Bạn phải là cái người phát nguyện, họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, cả hai bên tương tác hỗ trợ với nhau. Thầy nghĩ rằng thì sau 100 ngày, muộn nhất là sau 100 ngày, chắc chắn bạn sẽ không mơ thấy mẹ của bạn trở về trong cái giấc ngủ, giấc chiêm bao của bạn, ở những cái gì, ở cái thân hình hoặc là ở cái hoàn cảnh nhìn nó đau khổ như bạn thường mơ thấy nữa. Sau 100 ngày nếu làm được như vậy, cả hai bên kết hợp, các thầy cũng sẽ trợ duyên, nhưng đặc biệt bạn này phải nhất tâm làm như thầy hướng dẫn. Thầy đảm bảo là không quá 100 ngày đâu, muộn nhất là 100 ngày. Nếu có mơ thấy mẹ, bạn sẽ thấy mơ mẹ mình có thể với bộ quần áo là gì, một bộ quần áo mới, trên tay cầm một bó hoa nở với bạn, trên miệng nở nụ cười rất tươi và cảm ơn đứa con gái rượu của mình hoặc có đứa con trai gì, con trai quý của mình. Thầy đảm bảo cái việc đó. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy ạ, con muốn hỏi một câu nhờ thầy giải đáp giúp con. Kiếp trước con làm gì để kiếp này, kiếp trước làm gì để kiếp này có duyên, kiếp trước làm gì để kiếp này có nợ, con cảm ơn ạ. Kiếp trước làm gì để kiếp này có duyên, kiếp trước làm gì để kiếp này có nợ. Thầy cũng chả nhớ được kiếp trước của thầy, làm sao thầy biết được kiếp trước của bạn này làm cái gì. Cho đến bây giờ thầy cũng chẳng nhớ được, thực sự thì không nhớ được kiếp trước của thầy làm cái gì, mà cho nên là sao thầy biết được. Thôi nhưng mà nương vào giáo lý của Đức Phật trả lời cho bạn này một chút. Bạn hỏi là kiếp trước làm gì để kiếp này có duyên. Tạo việc tốt với nhau thì sống chân thành, nói chân thành, nói những lời tốt đẹp, sống chân thành, nói những lời tốt đẹp và nghĩ những điều tốt về nhau, tạo những nhân gì, nhân tốt về nhau thì sẽ có duyên lành đến với nhau. Còn nếu gì, mình nghĩ điều xấu về nhau, nói lời xấu về nhau và làm những việc xấu với nhau, đời nay cũng có duyên đến với nhau, nhưng duyên đó để là ác duyên. Ngược lại cái tốt này là thuận duyên, thì cái này là nghịch duyên, là ác duyên. Đến với nhau để báo oán, đến với nhau để trả nợ. Còn đời này á, bạn nói kiếp trước làm gì á để đời này á có nợ, đó, duyên với nợ nó như vậy đó. Đó, tất cả đều do cái nhân. Giống như á, người nông dân, ví như người nông dân 3-4 tháng trước gieo xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt giống là ngô, là lúa, là khoai, là sắn, các bạn nghĩ xem mấy tháng sau cái thửa ruộng của người nông dân đó cho họ cái gì? Nếu trồng lúa, người đó có thu hoạch được cỏ dại không? Có không? Người đó chăm chỉ tưới nước, bón phân, làm cỏ cho lúa, cho mình toàn cỏ dại không các bạn? Không, chắc chắn sẽ cho lúa. Nếu người nông dân ấy trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, chắc chắn sẽ cho ngô, khoai, sắn. Còn người nông dân đó trồng xuống cái thửa ruộng của mình toàn những hạt cỏ, hạt cây cỏ, hạt cây cỏ cụ hoặc là cây cỏ xấu hổ, mấy tháng sau người nông dân đó có thu hoạch được ngô, khoai, sắn không? Có không các bạn? Có không? Chắc chắn không. Đó, cho nên á, nhân duyên cũng ví như vậy. Nhân duyên thiện hay ác ở đời trước mình trồng thì sẽ cho mình quả báo ở đời này, duyên lành hay là duyên xấu, duyên ác cũng tương tự như vậy. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy ạ, con xin hỏi là tòa tháp ở trong chùa có ghi là nơi để cho cốt, vì sao không được vào đó tham quan ạ? Vì ở đó là gọi là tháp báo ân, nơi để cho cốt dành cho các tín đồ Phật tử. Các bạn nhớ, đây là toàn dành cho các tín đồ Phật tử, tức là những người đã quy tam bảo mới được đăng ký và nhập tháp ở đó. Người bình thường ở xã hội thì chúng ta thấy sau khi chết có thể họ đem chôn hoặc đem gì đem thiêu. Chôn thì chôn ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa không nói rồi, nhưng đem thiêu, thiêu xong họ vẫn là phải đem cho cốt đấy, đem chôn ở ngoài nghĩa địa. Nhưng đối với các Phật tử, các tín đồ Phật tử, họ muốn gần gũi tam bảo, muốn kết duyên cho con cháu lâu dài về sau, được tới chùa ngày giỗ ngày Tết, con cháu thì đến thăm ông bà cha mẹ thì thay bằng cái đi ra ngoài nghĩa địa thì lại đến trong chùa để lễ Phật, xong rồi đi ra thăm gì, thăm bố mẹ, thăm ông bà hoặc thăm người thân, gửi cho cốt ở tháp báo ân ở trong chùa. Đây cũng là một cái thắng duyên để cho con cháu thì hướng Phật. Cho nên cái nơi đó là cái nơi thầy không dành cho tất cả mọi người vào tham quan chiêm bái, mà chỉ dành cho các gia đình và thân nhân của các Phật tử ấy mới được vào tham quan và chiêm bái mà thôi. Nơi đó, xin thưa các bạn, nói là tham quan chiêm, tham quan không đúng, nó là cái nơi chiêm bái và nơi tưởng niệm, nơi tri ân và báo ân đối với những người đã khuất, của con cháu, của người thân còn sống ở trên dương thế vậy. Cho nên không thể biến nơi đó thành một cái nơi gọi là tham quan vãng cảnh ở trong đó được. Cho nên xin lỗi tất cả các bạn là nơi đó không phải là nơi dành cho chúng ta tham quan chiêm bái vãng cảnh, mà chỉ dành cho những người con cháu trong gia đình đến phải có báo được số tháp, báo được cái tháp, cái tầng số của các cái số cho cốt mà gửi ở trong tòa tháp á, thì các sư phụ trách ở đó mới mở cửa và mới cho vào để thắp hương và để lễ bái tri ân các cụ những ngày giỗ ngày Tết, hoặc là những ngày nhà chùa có đại lễ người thân tới chùa thăm thân. Chứ không phải là nơi để dành cho tất cả mọi người. Các bạn chúng ta cũng hoan hỉ. Một bạn hỏi: A Di Đà Phật, kính thưa bạch thầy, con có một câu hỏi mong thầy giúp đỡ. Con ngủ thường hay mơ có những chuyện đã xảy ra hoặc những chuyện không thực tế rất xảy ra thường xuyên. Điều này khiến con ngủ không được ngon giấc. Vậy kính mong bạch thầy chỉ giúp con, đạo Phật có pháp môn hoặc bài kinh hoặc phương pháp nào có thể giúp con cải thiện được những tình trạng này? Nam mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Có đấy, đạo Phật có. Đạo Phật á, Đức Phật á, giống như một vị lương y đại tài ấy mà, không bệnh gì Phật không chữa được cả. Chỉ có điều là chúng ta có để cho Phật chữa hay không mà thôi. Chúng ta có đến với Phật và chúng ta có nghe theo lời Phật để cho Phật chữa bệnh cho chúng ta hay không mà thôi. Phật không chỉ chữa được cái bệnh về thân này, mà Phật còn chữa được cả bệnh về tâm của chúng ta nữa. Phật không chỉ chữa được bệnh cho một đời của chúng ta này, mà thật Phật đã còn chữa được gì? Cái căn bệnh giúp chúng ta thoát ly sinh tử vĩnh viễn, đó là tu hành để được vãng sinh Tây Phương hoặc để chứng đắc thánh quả, thì không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau trong tam giới này nữa. Chúng ta thấy như vậy, Đức Phật là một vị thầy thuốc, một vị lương y, có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng sinh. Nhưng điều quan trọng, chúng sinh có chịu uống thuốc hay không mà thôi. Còn cái chuyện bạn nó hay mất ngủ hay mơ ngủ thường xuyên như vậy, điều đó thì rất bình thường trong cuộc sống, chữa được. Bạn có thể tập dịch cân kinh như thầy nói với cái bạn có câu hỏi trước, sáng chiều tối hàng ngày đó. Và có thể thì xem lại cái phòng ngủ của mình và cái mệnh của mình có hợp với cái phong thủy và cái phòng ngủ của bạn hay không. Nếu không thì cũng có thể sửa đổi lại. Còn bài kinh, trường hợp này á, bạn nên cũng nên đọc kinh Địa Tạng. Và đặc biệt bạn nên chỉ thuộc chú Đại Bi, Đại Bi Thập Chú. Mỗi khi mà Bạn mơ thấy những điều như thế, bạn nên gì? Nên niệm Phật. Bạn phải niệm Phật thật nhiều, hoặc là chỉ một câu thần chú nào đó ngắn thôi. Ví dụ như câu thần chú của Đức Quan Âm chẳng hạn, An Mani Văn Minh Hồng. An Mani Văn Minh Hồng, An Mani Văn Minh Hồng chẳng hạn, nên học thuộc câu thần chú và thường xuyên chỉ câu thần chú ấy. Thì khi trong giấc ngủ, trong giấc mơ thấy những cái giấc mơ xấu ác, đáng sợ, bạn mới nhớ được câu thần chú của Phật. Thường ngày trì tụng thì trong giấc mơ xấu ác bạn cũng có thể nhớ được những câu thần chú của Phật đấy để trì tụng cả trong giấc mơ, sẽ vượt qua khỏi những cái màn đêm sợ hãi ấy, cái bóng tối sợ hãi ấy. Cho nên bạn này nên học kinh Địa Tạng và nên học thuộc chú Đại Bi, và đặc biệt nên trì cái câu thần chú lục từ Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rất có lợi cho bạn này. Câu hỏi nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con đi làm công quả chấp tác nhiều rồi mà một lần con gặp một chuyện như thế này, đó là hôm đại lễ Vu Lan báo hiếu, con làm bên hậu cần, con không cố ý, nhưng chuyện xảy ra với một với con là một lúc con bê mâm cơm lên chỗ để chia bún, thì con thấy bún để ở đấy thì con để tiếp lên, không ngờ bị lật đổ mâm bún. Lúc sau đi xe ba bánh để chuyển cơm, đúng rồi, đi xe ba bánh viết thiếu dấu, câu bố thầy cũng chả đọc được chứ đừng nói là thầy. Lúc sau đi xe ba bánh để chuyển cơm ra chỗ chia cơm thì con ngồi ở đằng sau, thì lắm thì thế, nhiều thì, rằng thì là mà nhiều quá. Ngồi ở đằng sau thì lúc ngồi ở sau xe thì lúc lùi xe thiếu mỗi rằng thì là mà nữa thôi, thì đầy đủ thừa thì rồi mà thiếu rằng thì là mà nữa. Thì lúc ngồi ở sau xe, thì lúc lùi xe vào chỗ để cơm thì con bị ngã ngửa ra. Nhưng con bám được vào xe, không thì không ngã thì lại bị đỡ, không ngã thì lại bị đổ mất mấy khay cơm. Cho con hỏi như thế, con có bị tội gì không ạ? Nay là con có tội hay là con có tội gì thì chuyện ý với xảy ra với con. Con thấy đi làm công quả mà như thế, con thấy có tội quá, làm đổ cơm, đổ bún, thì không biết con làm sao nữa. Thế không sao, đi làm thì công quả cái đấy ngoài ý muốn. Nếu mình cố ý, mình khởi cái tâm xấu, tâm ác mà mình đập phá hoặc mình đổ bỏ thì mới có cái tội báo, mới có cái quả báo xấu. Còn đây là do mình hậu động thôi. Lần sau bạn này cũng như tất cả các bạn, chúng ta lên làm công quả trong chùa, hãy cố gắng chú tâm một chút, làm sao đó cho khéo để không làm đổ vỡ những cái đồ vật ở trong chùa. Các cụ ngày xưa thường nói là của Phật mất một đền mười. Nhưng chúng ta cũng đừng có nghĩ là như thế, là đấy chỉ là câu nói. Để gì, các cụ giả văn dạy chúng ta làm cái gì ở trong cửa Phật ra cũng phải gì, cẩn thận, phải cẩn thận và phải khéo léo, đừng có cầu thả, đừng có đoán và đừng có hậu đậu, để làm cho mọi cái nó đổ vỡ thì là lên trên chùa hay xuống dưới bếp hay bất cứ chỗ nào đó chúng ta cũng cần phải cẩn thận đó. Thật là khéo léo mỗi khi chúng ta làm công quả trong chùa. Còn trường hợp bạn này đã xảy ra rồi cũng không sao, không có phải Phật Bồ Tát sẽ không bắt đền hay bắt tội chúng ta đâu mà lo. Thầy chủ trì, thầy nghĩ còn chưa bắt chúng ta mà còn huống chi là Phật Bồ Tát. Cho nên trừ chúng ta khởi cái tâm xấu ác chúng ta đập phá hoặc chúng ta thì cố ý chúng ta làm đổ chứ cho tôi không ăn, không được ăn, mà không ăn làm đổ để cho mọi người không được ăn đấy. Khởi cái tâm như thế thì lại có tội báo rồi, có quả báo xấu rồi. Còn mình vô tình hậu đậu mà như thế thì thầy nghĩ rằng không sao. Bạn yên tâm, tối nay qua câu hỏi này thầy trả lời về cứ ăn ngon ngủ kỹ, gối đầu mà ngủ thật ngon, ngày mai lại đi chùa làm công quả bình thường được, đừng có thoái lui ha. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ, mong thầy giải đáp cho con ạ. Trường hợp của con là hai chấm xuống dòng, con và bạn trai do vấn đề về công việc và tâm lý chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, vậy nên quyết định làm đám cưới vào tháng 11 âm lịch. Mệt lắm. Tuy nhiên chưa hết, đọc hết đã, làm sao mà các bạn cười bạn vội thế. Chưa hết, tuy nhiên bố mẹ của người bạn trai đi xem bói và nói rằng làm đám cưới vào tháng 9 âm lịch mới là đẹp. Tháng 9 là gần qua mất rồi, còn đâu nữa, chuẩn bị sang tháng 10 đến nơi rồi, đúng không? Còn làm đám cưới vào tháng 11 âm lịch thì xấu, ngày cùng tháng tận không tốt đẹp, xui xẻo. Do vậy bố mẹ người yêu và chúng con đang bị mâu thuẫn về vấn đề trên, vậy con mong thầy giải đáp giúp con, liệu lời thầy bói nói như vậy thì có đúng không ạ? Con cảm ơn thầy. Nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Con và bạn trai do vấn đề về công việc và tâm lý chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, vậy nên quyết định làm đám cưới vào tháng 11 âm lịch. Cả hai người do vấn đề công việc và tâm lý chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, nhưng mà ngược lại lại quyết định làm đám cưới vào tháng 11 âm lịch này. Tuy nhiên là cho nên là vì sao vậy? Vì tâm mình chưa thành cho nên bố mẹ mới phá. Đó. Quỷ thần nó mới phá. Trường hợp các bạn này thì nên xem xét lại. Hạnh phúc hôn nhân là cả một cuộc đời của chúng ta, đặc biệt nếu bạn này là bạn gái. Thầy khuyên thật đấy, chân thành đấy. Nếu bạn này là bạn gái thì phải xem xét lại tình cảm của các bạn đã thực sự chín mùi hay chưa? Tình yêu của các bạn đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân và kết nguyện chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, cho dù có khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua hay chưa? Nếu chưa được như vậy, nên dừng lại một thời gian để xem xét thật kỹ. Hạnh phúc gia đình, mình là người con gái á, không phải là mình muốn á thì mình sống, mà không muốn thì tôi về nhà bố mẹ tôi đi lấy thằng khác. Không dễ như mình nói vậy đâu. Nếu mới về chúng ta biết là đã lên bước chân lên xe hoa về nhà chồng, cho dù á chưa ngủ qua đêm nào, người con gái quay về nhà bố mẹ cũng đã không phải là người con gái của mấy tiếng đồng hồ trước nữa. Cái giá trị, danh giá, giá trị của người con gái nó khác đi rất nhiều rồi. Đã một lần lên xe hoa rồi, cho dù rằng chưa sống ở nhà chồng một ngày nào, thậm chí là chưa cho bạn trai á cầm nắm vào bàn tay của mình, đôi tay của mình đi chăng nữa, nhưng cũng đã một lần lên xe hoa rồi, đã một lần đỏ rồi, khác hoàn toàn. Và chúng ta đừng nghĩ rằng hạnh phúc gia đình là một cái gì đó hay thì ở dở thì đường anh đi đường em đi không phải đâu, không dễ dàng như thế. Nhất là gì, chung sống với nhau 1-2 năm có một mặt con hoặc hai mặt con vào rồi á, không đơn giản, chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà lúc đó còn con cái nữa. Cho nên á, thầy khuyên bạn này nên suy nghĩ lại, cả bạn này và bạn người bạn đời của mình chuẩn bị kết tóc xe duyên đó, nên ngồi lại với nhau và xét thấy công việc mình chưa ổn định và cũng chưa chuẩn bị gì kỹ càng cho vấn đề hôn nhân của mình. Việc lớn nhất trong đời của một người con trai và một người con gái ở ngoài đời chúng ta thì cũng nên tạm dừng lại. Sang năm cưới không muộn, sang năm nữa cưới không muộn, lo công việc cho ổn định đi đã. Có thời gian thêm để chúng ta gì xem lại cái chuyện tình cảm giữa hai người. Ở trong câu lạc bộ Thương Tử Bi cũng có mấy trường hợp như vậy. Ngày xưa tự nhiên rồi đi lên nói với thầy, thầy ấy, thầy xem ngày cho con nữa, cưới. Thầy bảo là suy nghĩ kỹ chưa? Bảo suy nghĩ kỹ rồi. Thầy bảo khéo đấy, tuổi trẻ bồng bột phải suy nghĩ cho kỹ. Hôn nhân hạnh phúc gia đình là không phải là trò đùa đâu. Không phải là như các bạn đến với nhau ở trong ngôi chùa này, xong rồi gặp nhau bắt quen, nhắn tin về cả đêm là chít chát với nhau, xong rồi cười cả đêm không ngủ, hôm sau thì đi học vẫn khỏe re. Do cái gì? Do cái nhựa sống của tình yêu đôi lứa nó làm cho chúng ta có cái mấy đêm mất ngủ trắng thì vẫn không buồn ngủ. Nhưng khi về thành vợ thành chồng rồi nó không còn cái nhựa sống của tình yêu đó mãnh liệt như vậy nữa. Cho nên chấp nhau từng câu nói, để ý nhau từng từng cái thì cái nhìn, và đi vào đi ra đá thúng đụng nia. Cuộc sống nó không phải là như khi chúng ta gì còn đang yêu nhau đâu. Thành vợ thành chồng rồi nó hoàn toàn khác, thành gần như thành một cái thế giới khác đó. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Tất cả các bạn chúng ta đây cũng vậy. Cho nên thầy bảo với mấy cái bạn trong câu lạc bộ ngày xưa, cứ bảo thầy không lo, anh ấy yêu con nhiều lắm. Anh ấy bảo hứa là gì, làm tất cả vì con. Con đã làm gì anh ấy cũng không gì ạ. Anh cũng phải nghe con. Thế thầy bảo nếu được thế thì tốt. Nhưng đâu có được vậy đâu. Mới có bước hết năm đầu sang năm thứ hai, cuộc sống không như mơ, hạnh phúc không như thơ, gia đình thì gì ạ, không như là mong đợi, không như là chờ đợi. Cho nên chia tay nhau rất là buồn. Cho nên cái trường hợp này phải xem xét lại. Đó. Và nếu mà cần phải cưới năm nay, nếu cần phải cưới năm nay mà còn vương vấn về vấn đề bố mẹ, bảo là cưới tháng 11 năm cùng tháng tận thì không may để thế này thế khác, thì tốt nhất thì bảo bố mẹ của cả hai bên thì càng tốt, không thì bố mẹ anh ấy hay là bố mẹ của mình. Đến đây thầy xem cụ thể như thế nào, thầy cho được cái lời khuyên đối với người lớn. Bây giờ thầy có khuyên bạn này thì cũng chẳng làm được gì, cho cái lời khuyên chân thành với người lớn. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con bạch sư thầy, con có một câu hỏi mong sư thầy giải thích giúp con ạ. Vào hồi con học lớp 2, lúc đó con đi chơi về, vô tình đi đường gặp một con rắn hổ mang đen. Lúc ấy con hét lên và chạy, mọi người xung quanh biết và mấy bác đó tìm bắt con rắn đó. Khoảng lúc sau người ta có bắt được, người ta đem bán. Con nghe con rắn đó, con nghe con rắn đó dài 3 mét, nặng 2,8 kg. Đến tối, chú đó có đưa cho con 100.000 đồng, 100k, 100.000 đồng. Lúc đó con không biết con nhận. Từ đó thi thoảng ngủ con hay nằm mơ thấy rắn. Không biết phải con đó không, nhưng nó rất giống ạ. Ngủ trưa con cũng hay mơ. Sư thầy có thể giải thích giúp con được không ạ? Và con cần làm gì để không nằm mơ thấy rắn nữa ạ? Đấy, ý thứ nhất, thầy khuyên bạn này nên phóng sinh rắn đi. Có thể nói nghiêm túc đấy. Cái trường hợp này có mấy câu chuyện rồi, mấy câu chuyện cũng tương tự như bạn này. Và sau khi họ đi mua rắn và phóng sinh thì họ khỏi. Có những người lại còn bị điên nữa cơ. Những trường có một trường hợp bị điên do cả nhà bắt giết cả cái ổ rắn, ăn thịt rắn, và sau đó thì trong nhà cái người đứng lên bắt rắn đó bị điên. phải điên hơn chục năm. Sau khi tìm đến thầy, thầy cũng hướng dẫn cho về tụng kinh sám hối, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, và đặc biệt phải đi mua rắn. Cái đợt trước á, cái mấy năm trước á, trường hợp nó thầy mà đang kể á, họ giết một cái con rắn hổ mang chúa rất là to, to mà dài, và con rắn đó phải đến hơn 5 kg cơ mà, tức là to lắm. Giết cả mấy con rắn nhỏ nữa, tức là cả một cái tổ rắn, họ đi đào, đi đào cái gì, đào móng nhà hay làm cái gì đó, bắt được cả tổ rắn và đem giết thịt ăn hết, không đem bán mà ăn. Ăn xong một thời gian thì cái người chủ nhà và cái người bắt và giết con rắn đó thì bị điên, điên khá dài. Sau khi tới gặp thầy thì thầy bảo là tụng kinh sám hối và đặc biệt phải đi tìm mua bằng được con rắn hổ mang chúa. Và gia đình đi tìm lùng mãi không được. Sau đó thì cái nhân duyên thế nào lại sang ở bên cái vị bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, cái chỗ làng rắn ấy, ngày xưa mà họ bên đó hay nuôi rắn ấy, mua được con rắn hổ mang chúa to cũng tầm cỡ như thế, xong mang lên chùa Tản Viên thả phóng sinh. Lên đó thầy quy y cho nó và phóng sinh, và về một thời gian sau thì tự nhiên khỏi bệnh. Tự nhiên khỏi bệnh mà điên đến chục năm, hơn chục năm rồi. Chúng ta thấy không phải thuốc thang gì cả. Cho nên trong cái thế giới tâm linh nó cũng có nhiều những cái việc mà chúng ta không thể nào mà giải thích bằng khoa học, bằng duy vật biện chứng của phương Tây được. Không thể nào lấy cái khoa học duy vật biện chứng logic mà giải thích được. Không thể. Mà chỉ có những người nào mà gặp và những người nào phải chịu những cái hoàn cảnh ấy thì mới hiểu được tận cùng cái nỗi khổ, cái niềm đau mà họ đang vướng phải đó mà thôi. Trong trường hợp bạn này, câu hỏi thứ nhất thầy khuyên là nên về bảo bố mẹ, kể câu chuyện này cho bố mẹ và bảo là thầy Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên ấy, thầy bảo nên đi tìm cái con rắn, nếu ngày xưa là con rắn hổ mang thì bây giờ phải đi tìm đúng con rắn đấy. Bây giờ ở cái làng rắn họ nuôi rắn rất là nhiều, họ được phép nuôi rắn, họ nuôi rắn để bán, để làm thịt, hay nuôi rắn để làm cái gì đó thì không rõ lắm, coi nuôi rắn để xuất khẩu nữa. Nó không phải là cái rắn để bắt ở ngoài thiên nhiên hoang dã, cho nên không phải là rắn đấy không bị cấm, họ được phép nuôi rắn. Thì chúng ta đến đó để mua lên một con hoặc hai con gì đó, chúng ta đến nhờ các thầy làm lễ cho và đem phóng sinh. Phóng sinh thì ở chùa ở dưới Hà Nội đem phóng sinh được không? Mấy chùa dưới Hà Nội, dưới Trấn Quốc, Quán Sứ có đem phóng sinh rắn được không? Rắn phóng sinh rắn hổ mang chúa ra đấy được không? Không được, sợ lại cắn người thì nguy. Cho nên mang lên đây không được, vì đây cái không gian ở đây nó cũng chưa đủ để cho các ngài sống, cho nên mang lên chùa Tản Viên. Mang lên chùa Tản Viên, rừng núi bao la chập trùng ở núi Tổ, là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta. Tới đó các thầy quy tam bảo cho nó và thả phóng sinh cho họ. Thì thầy nghĩ rằng làm được như thế, những giấc mơ về rắn của bạn này gần như chắc chắn sẽ hết. Thầy bảo lãnh cái điều đó. Ý thứ hai, bạn này hỏi: thưa sư thầy, nếu ở chùa chúng con vô tình nói tục thì có làm sao không ạ? Vô tình nói tục à? Làm gì có chuyện vô tình nói tục nhỉ? Hả? Không tác ý thì làm gì có chuyện vô tình nhỉ? Chắc là không có tác ý chứ. Nếu mà không á thì vào chùa mà còn nói tục nữa thì chắc chắn ở ngoài đời bạn này hay nói tục rất là nhiều. Hơi một tí là văng cái này, văng cái nọ, văng cái kia ra, đúng không? Văng đủ các thứ ra. Cho nên khi vào chùa thì nó quen miệng nó đi, nó mới văng ra như thế. Thôi thì bây giờ về cất lại hết đi. Tất cả những cái thô tục đó cất lại hết, gói lại hết và cho vào trong gì ạ? Cho vào trong bao tử và gì ạ? Hàng ngày ăn vào nó đi ra hết, thế là xong. Đừng có để cái thô tục đó ở trong gì? Trong tâm can, ở trong tâm thức, trong a lại gia thức của mình nữa. Mà hãy để vào đó những cái lời nói chân thành, lời nói lễ phép, lời nói đúng sự thật và lời nói từ hòa theo như lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển, để mà tu thân, tu khẩu, tu ý của mình, tu thân nghiệp, tu khẩu nghiệp và tu ý nghiệp của mình rất quan trọng các bạn. Toàn là câu hỏi bạn nói là vào trong chùa mà vô tình nói thô tục có sao không thì thôi, sám hối Phật tổ là xin gì ạ? Với cương vị là trụ trì của chùa Khai Nguyên, nếu bạn có nói thô tục ở trong chùa Khai Nguyên thì thôi, thầy bỏ qua cho bạn này hết. Vì là sao? Vô tình. Được không? Vô tình. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé, lần sau là không được. Lần này thầy giảng thầy dạy rồi mà lần sau còn lại nói là con lại vô tình nói gì, nói tục tiếp thì lại không được đâu. Đó. Thầy mà nghe được là bắt đi quỳ hương, đi sám hối. Đấy, ý tiếp theo bạn hỏi cho đây là nếu nếu con nói thì nếu đã nói rõ rồi, nếu đã nói rồi thì có cách nào để giảm bớt cái tội không ạ? Thì thôi, thầy xa. Nếu nói ở chùa Khai Nguyên này thì thầy đã gì ạ? Xin Phật Bồ Tát và gì đã hoan hỷ cho rồi, vì vô tình lần đầu tiên ở trong chùa này thì hoan hỷ cho. Thì không phải lo nữa. Thế nhưng mà bắt đầu thì từ giờ trở đi cho đến mãi mãi về sau, cẩn trọng với bất cứ lời nói nào của mình nói ra. Người xưa các cụ nói gì? Bậc hiền nhân quân tử mỗi khi mở lời nói ra phải uốn gì ạ? Uốn ba tấc lưỡi, uốn lưỡi ba lần đã gì mới nói. Đại ý là gì? Đại ý có nghĩa là bất cứ một lời nói nào của mình nói ra đều phải suy nghĩ cho thật chín chắn thì mới nói. Nói mà đem đến thì sự đau khổ cho người nhất định chúng ta không nói. Nói mà đem đến cái sự chia lìa gia đình của người khác nhất định chúng ta không nói. Nói mà đem đến cái sự tan cửa nát nhà, thậm chí hưng vong, thậm chí là gì? Là vong quốc bại nước thì nhất định cũng không nói. Đó. Đấy chính là gì? Là người học Phật đem giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống đời thường của chúng ta vậy. Một bạn đã hỏi A Di Đà Phật, con muốn hỏi là con đi xem người ta bảo con có duyên âm nên phải cắt tiền duyên, cụ thể là có hai người con trai theo đi xem, họ bảo nếu không cắt tiền duyên và lễ bái thì con sẽ không lấy được chồng. Vậy cho con hỏi chuyện cắt tiền duyên, cắt duyên âm là có thật không ạ? Và con có cần phải lễ bái gì không ạ? Con cảm ơn thầy. Cái trường hợp này cũng có rất nhiều. Các thầy cũng gặp rất nhiều những trường hợp đến và hỏi các thầy câu hỏi nó cũng tương tự na ná như vậy. Tiền duyên là gì? Tức là nhân duyên là đời trước kiếp trước chúng ta thề non hẹn biển với nhau đó. Đúng không? Cho nên những cái người mà có duyên âm với chúng ta chính là có thể là vợ mình, là chồng mình ở đời trước kiếp trước, có gì đâu. Đời trước chúng ta yêu nhau thì sao ạ? Khi yêu nhau thì thề là gì ạ? Đời đời kiếp kiếp chúng ta gì? Nguyện sẽ làm vợ làm chồng, chung sống với nhau không chỉ một đời mà kiếp này mà gì? Đời đời kiếp kiếp. Cho nên khi chồng chết trước hoặc vợ chết trước, ông chết trước hoặc bà chết trước, có thể được đầu thai làm người rồi, nhưng còn cái người sau thì vẫn còn ở dưới quái âm, họ cũng không gì, chưa đủ phúc để đi được đầu thai làm người hoặc sinh về quái lành, mà cũng chưa đến nỗi đọa vào gì ạ? Đọa vào trong đường địa ngục và ngã quỷ, họ vẫn sống ở dưới quái âm. Chúng ta gọi là ma đó, gọi là ma quỷ dưới quái âm. Họ vẫn sống ở dưới đó, họ đi tìm chúng ta, họ tìm gặp chúng ta, và họ không gì, không muốn xa rời chúng ta và theo chúng ta. Chúng ta thấy bội bạc không? Mình bội bạc không? Vừa mấy chục năm trước hay mấy trăm năm trước hay thậm chí là vài năm trước thôi, anh em, ông bà ngọt xớt ra với nhau. Thậm chí thầy nói này, không chỉ là mấy năm đâu, mấy chục năm, mấy trăm năm đâu các bạn ạ. Mới chỉ là vợ chồng đang yêu thương nhau hết mực, chung sống với nhau, gọi là cái gì? Đầu kề tay gối hay cái gì đó vân vân, đúng không? Đó. Nhưng mà một người không may và vừa gì tắt hơi, mình gọi là chết đó, hoặc vợ chết trước hoặc chồng chết trước đó, liền là sợ sệt, liền là đi xem ông thầy bảo là trùng tang trùng phục, liền là đón ông thầy phù thủy đến là răng bùa dán bùa khắp nơi, không cho gì ạ. Nếu mà vợ thì không cho chồng về nữa, nếu mà chồng thì cũng không cho vợ về nữa. Vì sao? Vì ông thầy họ bảo là nếu mà không làm bùa làm bèn không chói không nhốt lại như thế thì họ về họ dẫn quỷ thần dẫn nghiêu đầu ngục tốt về để bắt thêm người nhà đi. Cho nên chúng ta thì vì sợ mất cái thân mạng của mình mà phản bội lại tình yêu, cái lời hứa mấy chục năm nay vợ chồng chung sống với nhau, đi làm bùa làm bèn ngăn cách tình duyên, không cho gì người đã khuất quay về được ngôi nhà, chính ngôi nhà của mình. Chúng ta thấy có ác không? Ác. Có bội bạc không? Bội bạc. Có phụ tình không? Phụ tình. Có phản bội lời hứa không? Phản bội. Đó. Cho nên có trường hợp vì yêu thương quá đỗi mà trở thành gì ạ? Trở thành tiền duyên âm dương cách biệt, nhưng vẫn gì họ vẫn tìm đến, và họ thì vẫn muốn níu kéo chúng ta. Nhưng chúng ta có một tấm thân mới rồi và muốn đi gì? Đi tìm một người mới, một hạnh phúc mới. Còn ở bên kia chúng ta có thấy họ đâu? Hai bên âm dương cách biệt, cho nên chúng ta thì muốn bỏ họ để mà đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Đấy là phương pháp gì ạ? Chúng ta bỏ đi cúng để gọi là cắt tiền duyên. Cũng cắt tiền duyên gọi là giải oan, cắt kết, hoặc là đi gì? Hoặc là đi cắt tiền duyên, làm lễ cắt tiền duyên. Cái trường hợp này á, ở trong Phật giáo chúng ta vốn là không có đâu. Nó xuất hiện từ ở đạo lão. Nhưng mà sau này á, vì Phật giáo Việt Nam chúng ta một thời gọi là chủ trương và tam giáo đồng nguyên, cho nên chúng ta thấy bây giờ có một số các chùa, các sư cũng cúng cái này, gọi là cúng giải oan cắt kết giữa người sống và người chết. Và cũng gọi là cũng cắt tiền duyên, cũng cắt tiền duyên. Cắt được không? Đây mới là điều quan trọng. Ngày xưa thầy còn đi học á, cũng đi theo một số các quý thầy đi cắt cái này mấy lần rồi, nhưng cuối cùng họ bảo là vẫn không được. Cũng có trường hợp được, không phải là tất cả đều không được. Có trường hợp thì cúng xong một cái họ đi lấy vợ lấy chồng được ngay, nhưng đa số là không được. Nhân quả báo ứng đâu có phải dễ dàng tha cho nhau đâu. Hoặc là tình yêu đôi lứa. Ví dụ bây giờ thầy không thể gọi một bạn A, bạn B lên đây. Hai bạn đang yêu nhau 2, 3, 4 năm đại học này rồi. Thầy bảo này, anh kia không được yêu cô này nữa, hoặc cô kia không được yêu anh này nữa. Vậy tại sao? Bảo là thầy gì? Thầy thích cái anh này, muốn cho nó lên làm đệ tử của thầy, để nó xuất gia với thầy. Cho nên cô thì cô ngay hôm nay về cô phải bỏ anh này đi, để anh này đến với thầy làm đệ tử của thầy. Có được không? Có được không? Không được. Ngược lại, thầy cũng không thể nói là này anh kia, anh không được thì yêu cô ấy nữa, anh phải bỏ cô ấy đi. Và từ ngày mai thầy đã chấm cô ấy lên làm đệ tử xuất gia của thầy rồi, và cô, anh phải bỏ thì cô ấy để cho anh ấy lên xuất gia ở chùa Khai Nguyên. Có được không? Cũng không được. Không được, hoàn toàn không được. Cho nên cái việc cắt tiền duyên, họa hoàn mới có một trường hợp được như ý mà thôi. Vậy có cách nào để giải quyết những cái vấn đề đó không? Có, trong nhà Phật có. Lấy ân để gì ạ? Để trả oán, thì oán kia mới hết. Lấy oán trả oán, oán càng thêm nặng. Cho nên ấy, việc tốt nhất để cho những cái vị mà gọi là có duyên âm đi theo ấy, đó là tụng kinh Địa Tạng. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm khoảng 100 ngày. Đó. Ít cũng phải 21 ngày, vừa là 49 ngày, và nhiều là khoảng 100 ngày. Nhưng trong 100 ngày á, mà muốn thì muốn được tốt á, muốn được thành tựu được á, thì lại phải ăn chay. Ăn chay để mà đọc kinh. Và một điều đặc biệt nữa, trong kinh nói là không được ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu và ăn hành tây. Đó, hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Đó là trong nhà Phật gọi là ngũ tân, năm thứ tanh hôi. Trong khi phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mình, cứ nói là các bạn ở bên gì ạ, bạn của mình ở bên cõi âm á, không theo mình nữa, để cầu siêu cho họ. Họ được siêu thoát thì đương nhiên là gì, họ không theo mình nữa mà. Cho nên chúng ta phải dốc lòng để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy cái công đức chân thật ấy để hồi hướng. Chúng ta thưa bạch với Bồ Tát Địa Tạng là giảng giải về đạo lý, về nhân quả, về luân hồi, về Phật Pháp cho bạn ấy nghe. Và bạn ấy hiểu thì bạn ấy đi đầu thai, phát hóa. Nếu còn duyên kiếp này chắc chắn là không rồi. Bây giờ mình 18 đôi mươi, bạn ấy vẫn còn ở dưới đi, ở dưới cõi âm thì làm sao mà có thể chung sống với nhau được. Bạn có sinh ra thì mình 40 tuổi bạn mới có gì ạ? 20 tuổi, thật khó thay. Thật khó thay để gì? Một người 40 tuổi với một người 20 tuổi làm vợ làm chồng với nhau được. Trường hợp này cũng có, nhưng mà gì? Rất 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 ít. họa hoằn ở trong cuộc sống của chúng ta mới thấy được. Cho nên hẹn nhau gì, nếu có duyên thì một kiếp nào đó sinh ra cùng thời cùng lứa, cùng tu phúc gieo nhân với nhau đó, thì mới có thể là được. Nhờ Bồ Tát Địa Tạng là soi đường chỉ lối cho họ, lấy công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng của mình để hồi hướng họ được siêu thoát thì tự chúng ta sẽ an thôi. Còn cầu cúng, cho dù bạn có lập đàn cầu cúng đến 5-7 chùa đấy chăng nữa, thầy nghĩ cũng chưa chắc mà đã thoát được. Có khi lại càng kết thêm hận. Ví dụ như thầy chẳng hạn, các bạn đang yêu nhau, thầy bảo là thầy thích một cái bạn trai hoặc một bạn nam, một bạn nữ nào đó lên chùa để đi tu chẳng hạn. Thầy bắt một bạn kia thì chia lìa bạn kia chẳng hạn, chắc chắn bạn kia sẽ không phục thầy, mà thậm chí còn kết hận với thầy nữa. Cho nên không thể nào mà dùng cái vấn đề mà tâm linh mà chia cắt bằng cái cách là gì, ép họ như vậy cả. Mà phải dùng Phật Pháp, dùng công đức để hóa giải, họ được siêu thoát đi rồi thì chúng ta, cuộc sống của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy cũng là cái lời gì? Cái lời hứa của chúng ta, lời thề thốt của chúng ta ở đời trước kiếp trước mang đến đó. Cho nên tiền duyên là như thế. Chúng ta đừng nghĩ là không có, có tiền duyên. Thầy đã gặp rất nhiều trường hợp đó rồi, mà cũng đã từng giải quyết cho gì, cho rất nhiều những trường hợp như vậy rồi. Cho nên khuyên bạn này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng là tốt nhất. Làm các việc thiện phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh điển mà hồi hướng là tốt nhất. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào thầy, thưa thầy, con muốn hỏi ạ. Con đã quy Tam Bảo và nghe thầy giảng kinh Địa Tạng đã hơn một năm nay. Con nói đến sát sinh là con rất sợ. Hôm trước con bị đau bụng, bạn con bảo uống thuốc tẩy run, mà con nghĩ đến sát sinh nên không dám uống. Xin thầy giảng thêm cho con về sát sinh ạ. Sát sinh ở đây, cái đấy nếu mà bạn nói như vậy á thì hàng ngày thì các sư thì cũng phạm tội hết. Ví dụ ăn cay, ăn nóng, ăn cái gì vào là những con côn trùng ở trong bụng chúng ta nó chết hết thì làm sao? Sát sinh ở đây là để khởi cái tâm xấu ác mà sát hại các loài động vật ở bên ngoài này. Còn đó là chúng ta mắc bệnh, chúng ta nghe lời bác sĩ và lên người thân để uống thuốc. Đấy không thể nói là sát sinh được. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, không có lại trở thành là gì? Học Phật lại trở thành là dị đoan, đem tuyên truyền cái tinh thần tư tưởng dị đoan ấy. Xã hội họ cho rằng hóa ra đạo Phật đi ngược lại, đi phản lại với khoa học, với đời sống thực tiễn của nhân loại. Họ bài xích và gì, loại Phật giáo ra khỏi gì, đời sống thực tại của nhân loại thì chết. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là sát sinh. Đó không phải là sát sinh, mà đó là chúng ta gì, khởi cái tâm là chữa bệnh uống thuốc. Ý thứ hai, con có một thắc mắc nhỏ nữa. Những người nông dân, người ta phun thuốc trừ sâu diệt cỏ thì họ có mắc tội sát sinh không ạ? Đương nhiên là có. Đương nhiên có. Đương nhiên là có. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cho nên thầy mới khuyên các bạn là phải luôn luôn nghĩ tới cha mẹ, tổ tiên của mình là như vậy, để mà tu tâm dưỡng tính, là một người con hiếu thảo, tu tập được nhiều công đức để hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cho đến hiện đời hiện kiếp là như vậy. Và bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu như cha mẹ chúng ta ở nông thôn, mỗi một tháng để kiếm được 2-3 triệu gửi chúng ta ở ngoài thành phố để học á, chúng ta phải biết là bao nhiêu công sức nhọc nhằn, thậm chí là biết cái việc đó là sai, là trái với lời Phật dạy, nhưng mà vẫn phải làm. Làm để gì? Để vì tương lai của đứa con trai, đứa con gái yêu quý của mình. Làm để cho nó gì? Nó được ngồi trên ghế nhà trường hết 4 năm, 5 năm, 6 năm. Ra trường nó có gì? Có kiến thức. Rồi sau này nó đi làm, nó không tiếp tục đi vào cái con đường của bố mẹ nông dân vất vả, chân lấm tay bùn nữa. Tuy là vất vả, chân lấm tay bùn, nhưng mà cuộc sống thì vẫn chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ nuôi con ở trong phạm vi tối thiểu mà thôi. Cho nên muốn cho đứa con trai, đứa con gái của mình thoát khỏi cái nghèo, cái khó, cái khổ ở nơi nông thôn, và có cái cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh hơn, lo cho chúng ta. Thì chúng ta phải biết trân trọng và biết quý trọng gì cái điều đó, và ráng để học tập cho giỏi, để sau này chúng ta ra trường có công ăn việc làm ổn định, có đồng lương gì, có đồng lương cao, chúng ta có thể gì, làm phúc, làm những việc phúc thiện như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo không nơi nương tựa, phóng sinh, rồi cúng dường xây dựng gì đình chùa miếu mạo, làm tượng Phật tô chùa, làm tượng Phật xây chùa đúc chuông vân vân. Tất cả những cái việc đó đều là cái công việc, cái việc làm thiện có công đức rất lớn, đem cái hồi hướng công đức đó cho gì, cho cha mẹ của chúng ta. Cho nên các bạn thấy ở trong chùa khi ăn cơm á, có cái bài các sư đều phải đọc một cái bài, có cái bài chú nguyện đó, để cảm ơn và tri ân những người gì, những người nông dân đã làm ra gì những hạt gạo này, hạt thóc này, hạt gạo này, đem cúng dường vào chùa này, và các thầy gì ăn những cái hạt gạo ấy nhớ đến cái công ơn của họ, họ gì đã tạo, sẵn sàng tạo tội để đem lại cơm no áo ấm cho gì, cho xã hội, cho đất nước này. Cho nên các thầy ăn nhớ tới họ, tu tập được bao nhiêu công đức cũng phải hồi hướng công đức cho họ đó, chứ không phải là cứ thêm ăn đâu các bạn ạ. Không phải, sau này các bạn nghiên cứu về Phật giáo, các bạn mới thấy rằng Phật giáo không phải là không nhớ tới người nông dân. Các quý thầy không chỉ có bưng bát cơm lên mà ăn, ăn không biết là ai làm ra hạt cơm này, không phải đâu. Các bạn thấy được, khi học Phật các bạn sẽ thấy được có cái sự ràng buộc, liên kết, kết nối với nhau rất mật thiết ở trong đó. Cho nên cái người nông dân chúng ta thấy họ làm như vậy là do gì, họ đã rất khổ rồi, nhưng mà không còn con đường nào khác. Cấy lúa xuống, trồng ngô khoai sắn mà không có sâu có bọ mà không phun thuốc thì nó ăn hết, chắc chắn là gì, sẽ không cho một mùa màng bội thu được, thậm chí là còn không đủ ăn đủ, không đủ để mà lương thực để mà sinh sống tối thiểu nữa cơ. Cho nên chúng ta thấy thôi, thay bằng cái đó chúng ta làm cái đấy, nhưng mà thay vào cái đó chúng ta lại làm những việc phúc thiện nhiều hơn, lớn hơn, để đem hồi hướng cái công đức của chúng ta làm được đó, để tiêu trừ những cái tội nhỏ. Vì ở cuộc sống đời thường của chúng ta này, sinh vào cái thế giới xa bà này, thế giới xa bà này có tên là gì, là kham nhẫn. Đã sinh vào đây rồi á thì không tạo tội lớn, lớn thì tạo tội nhỏ. Đến như các quý thầy bây giờ cũng đừng nói là đã hết tất cả tội lỗi, chỉ có Phật Bồ Tát mới không tạo tội nữa, A La Hán mới không tạo tội nữa, còn phàm phu tăng như các quý thầy trở xuống vẫn còn những, có những nhiều những điều lỗi nhỏ. Cho nên chúng ta mới phải tu tức là sửa, là sám hối, là hướng thiện và làm việc thiện ngày một tốt hơn. Ý nữa, con muốn hỏi một câu hỏi nhỏ nữa, hộ chị hàng xóm tốt thế, hỏi cho mình chứ còn hỏi hẳn cho chị hàng xóm nữa. Hỏi hộ chị hàng xóm nhà con, chị ý làm công việc buôn bán ở nhà cả ngày, nên chị lúc nào không có khách thì chị ngồi đọc kinh, nhưng đang đọc thì lại có khách nên phải đứng lên bán hàng, xong sau đó chị lại vào đọc tiếp ra. Chị ý muốn hỏi đọc như vậy thì có công đức không ạ? Và công việc bận cả ngày, mong thầy giải đáp cho con ạ. Có công đức, thầy đảm bảo trường hợp này vẫn có công đức như thường, không sao cả. Con về gửi lời bảo là thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên bảo là cứ thế mà đọc, lúc nào có khách thì ân cần bán hàng, đem những lời từ tốn, những lời từ hòa, những lời vui vẻ, niềm nở để mà chào khách và bán hàng cho khách. Mua một thì bán gì, bán 10 thôi, có được không? Thôi mua một thì bán một phẩy mấy, gọi là mình có lãi một chút thôi, để đủ sống trong gia đình thôi, đừng khởi lòng tham. Mà mua một bán năm, bán bảy, bán 10 thì nó quá đáng quá, và có nghĩa là ăn lãi ít thôi. Sống nên gì, vì bà con nhân dân, vì đồng bào chúng ta nữa. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là gì, nếu có bán những cái đồ gì mà nó liên quan đến cái thuốc, cái loại thuốc độc, cái loại hóa chất mà ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân mình á, thì bảo chị ấy là gì, bảo thầy khuyên đừng có dùng và đừng có bán những cái đồ đó, làm ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Sức khỏe của mọi người chính là sức khỏe của bản thân mình và gia đình mình. Đất nước mình mà có người ốm đau bệnh tật thì làm sao mà phát triển được? Người người nhà nhà để ốm đau bệnh tật đều phải đi viện, đều phải tiêu tốn hàng bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, bao nhiêu triệu tỷ vào thì vào bệnh viện đó, thì chúng ta biết rằng bao giờ cho đất nước chúng ta giàu đẹp văn minh lên được. À, cho nên bây giờ bạn này về nó khuyên là nếu chị ấy có bán cái gì liên quan tới độc hại, hóa chất độc hại ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân, của đồng bào mình thì bỏ đi. À, bán lời thì kiếm lời nó cũng vừa phải thôi. Đáng lẽ thì cái cốc này người ta thì người ta bán mình mua 1 triệu, người ta thì bán 1,5 triệu thì mình có thể bán 1,4 triệu hoặc 1,450,000 chẳng hạn, bớt đi một chút cho thì cho người nghèo. Đó, học đọc kinh như thế mới là người học Phật. Đó, đọc kinh như thế mới là người đọc kinh, mới là có công đức. Đó, thì cho dù đang đọc được 2-3 phút có người vào, bán hàng xong lại xuống đọc kinh thì 2-3 phút là có người vào, cả ngày như vậy cũng không sao. Cho dù phát nguyện mà ngày đọc hết 1 bộ kinh, nhưng mà chỉ đọc hết 1 vài trang kinh thôi á, cũng không sao, công đức vẫn như nhau, không có khác. Đó, về chuyển lời thầy nói với chị ấy như thế. Tại sao lại càng ngày câu hỏi đâu mà ra nhiều thế? Còn 3 câu hỏi nữa có trả lời hết không? Hay thôi, đến giờ rồi. Hả? Hết hay là nghỉ? Hết hả? À, thế thì trả lời nhanh thôi nhá. Con kính bạch thầy, con mong muốn thầy giảng cho con và các bạn trong khóa tu về tội nạo phá thai. Hiện giờ đang được rất nhiều các bạn trẻ đang làm. Phải chăng các bạn không biết đó là tội giết người, cướp đi một sinh linh nhỏ bé vô tội? Con mong muốn thầy nhắn nhủ một thông điệp tới những bạn trẻ hiện giờ về tình yêu. Chúng ta có nên yêu chậm lại và nhìn nhận kỹ hơn trong mối quan hệ tình cảm không? Con xin cảm ơn thầy ạ. Con là nam, nhưng con mong muốn thầy nhắn nhủ tới các bạn nữ. Thầy biết rõ là con là nam. À, đây là một cái tấm lòng rất chân thành của một bạn nam. Với cái tấm lòng này có thể nói gì? Đây là tấm lòng của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà. Đem cái sự giác ngộ giải thoát đến cho chúng sinh, cho chúng hữu tình. Đó là Bồ Tát. Tâm lượng này là tâm lượng của Bồ Tát. Cho nên bạn đưa câu hỏi này là một bạn nam, nhưng mà thầy nghĩ rằng câu hỏi này rất có ý nghĩa với tất cả các bạn nam và bạn nữ của chúng ta. Chúng ta biết cái giới trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn sinh viên, ở ngoài đời chúng ta có phải là sống gì ạ? Sống thử á. Sống thử và sống nhanh yêu gấp ấy. Tìm hiểu nhanh yêu gấp và sống thử sẽ đem đến một cái kết quả ngoài mong muốn. Chúng ta không thể về xin phép bố mẹ mới học năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4 chưa ra trường. Về xin phép bố mẹ là gì? Chúng con yêu nhau, bố mẹ cưới cho chúng con. Điều đó rất khó. Rất ít bạn dám làm điều đó và làm được điều đó. Cho nên nó chỉ có bằng cách gì? Hai bạn đem nhau ra ngoài bệnh viện hay ngoài phòng khám, các phòng khám tư bây giờ mọc đầy rẫy ra. Pháp luật Việt Nam chưa cấm điều đó, cho nên họ làm một điều đó một cách công khai, có biển hiệu quảng cáo hẳn hoi, nạo hút phá thai theo cái gì gì đó, dịch vụ vân vân đó. Phải nói là bây giờ Việt Nam chúng ta nhiều vô số, một ngày không biết có bao nhiêu mạng sống của các em bé vô tội phải gì phải ra đi như tức tưởi như vậy, tạo thành những cái oán khí chất chồng. Cho nên các bạn nếu có duyên về chùa Khai Nguyên đấy, rồi nhờ câu hỏi của bạn nam thầy cũng nói luôn, có lời khuyên các bạn đó, theo quan điểm và kinh điển của nhà Phật đó chính là tội đại sát sinh đó, giết người. Tức là cái thai nhi ở trong bụng mẹ được 49 ngày rồi, 7 tuần, tức là 49 ngày trong bụng mẹ, tức là nó đầy thành hình đầy đủ mắt mũi chân tay thân thể rồi, tuy nó còn nhỏ bé như là cái chỉ bằng cái chén thôi, nhưng mà gì? Mà cái chén uống nước nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi, nhưng mà nó đầy đủ cái gì? Tứ chi và đầy đủ sự gì? Sự hiểu biết, cảm giác nóng lạnh và yêu thương oán ghét rồi. Cho nên khi đó mà chúng ta nạo hút phá thai, Trong kinh Đức Phật nói là chính là gì? Là phạm vào tội đại sát sinh. Mà tội đại sát sinh á, thì Đức Phật nói quả báo thì phần lớn sẽ ở trong gì? Trong các địa trục, trong 18 tầng địa ngục. Nhẹ cũng phải gì ạ? Vào làm súc sinh và ngạ quỷ ở đời sau. Tội báo ấy khủng khiếp lắm. Bạn nào mà làm rồi á thì phải mau mau ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, đi cầu siêu cho gì? Cho chính những đứa con mà mình dứt ruột bỏ đi. Bằng không cái tội báo ấy sẽ không phát được đâu. Đừng có nghĩ rằng mình làm sinh viên, mình còn trẻ mình làm sinh viên, mình làm điều đó không có tội. Có hết, ai cũng có tội. Cho dù người đó lớn tuổi hay vừa tuổi hay trẻ tuổi, là sinh viên hay là vợ chồng, kể cả là vợ chồng hợp pháp bên mặt gì mà pháp luật đăng ký kết hôn cưới xin đàng hoàng, mà làm những cái việc đó, quả báo sát sinh, giết người vẫn như nhau, không có khác. Tuy pháp luật ở Việt Nam không truy tố, nhưng mà nhân quả không tha cho họ. Gieo nhân nào gặt quả đó. Cho nên á, khuyên các bạn này, chúng ta phải tỉnh táo, có yêu thương nhau. Hoặc là chúng ta có yêu thương nhau thì cũng phải sống cho nó chuẩn mực. Cầm tay nhau thôi, đi chơi cầm tay nhau, uống cà phê với nhau thôi, nhìn nhau và cười thôi là được rồi, đủ rồi. À, thế là đủ rồi. Đừng có vội chung chăn chung gối mà xảy ra những cái chuyện xấu thì không nên. Đó, không nên. Cho nên á, đặc biệt là các bạn nữ, xảy ra chuyện gì các bạn nữ là chiếm đến 90% là đau khổ. Bạn nam á, gặp vào cái người mà có trách nhiệm á thì còn đỡ, gặp vào cái gọi là cái dạng gọi là sở khanh á, mình vừa nói với bạn đấy xong là hình như là em có vấn đề rồi, có vấn đề gì, và hình như là em có thai rồi thì phải, nó đã lảng đi ngay rồi. Và thậm chí thì ngày mai gọi điện nó bảo là anh bận, ngày kia gọi điện nó bảo anh bận, ngày kia gọi điện bảo gì bây giờ về xem như thế nào, bàn nhau xem hay là mình cưới nhau đi. Nó bảo là đại đa số thì sao bảo để anh về xin phép bố mẹ mấy hôm nữa thì đưa em về xin phép bố mẹ, ra mắt và xin phép bố mẹ. Thầy đảm bảo với các bạn trên 50% mấy hôm sau chúng ta gọi điện á, nếu nó là cái dạng sở khanh á, thầy đảm bảo là trên 50% là dạng sở khanh. Thế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế đấy. Lúc đó ai khổ? Ai khổ các bạn? Các bạn nữ là người khổ nhất. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo, yêu nhau, nhìn nhau và cười thôi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thôi. Đó. Nhớ cái điều đó. Rồi một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, vì thời gian không còn nhiều nữa, các bạn nay phải về, cho nên thầy nói sơ qua vậy thôi. Một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, một chị mà con biết muốn đi xuất gia, nhưng gia đình không muốn chị ấy đi. Con biết hầu hết các sư trẻ nhà mình trước khi đi xuất gia đều vấp phải điều này. Thầy có thể cho con hỏi là làm thế nào để gia đình chị ấy đồng ý với việc này? Khó lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Và theo như con được nghe mọi người nói, đó là người đi tu được, tức xuất gia làm sư, thì đều có tướng đi tu. Vậy thầy cho con hỏi thêm là người như thế nào là người có tướng đi tu? A Di Đà Phật. Người có tướng đi tu á? Người tướng đi tu, các bạn cứ nhìn đấy, trong chùa này các sư, từ thầy cho đến các sư ông, sư cô, sư bác, sư chú trong chùa đấy đều có tướng đi tu hết rồi. Tất cả chúng ta cũng có thể, cũng đều có tướng đi tu được hết, cứ đầy đủ gì? Đức Phật nói đầy đủ các căn, mắt mũi chân tay không khuyết thiếu, tức là không què quặt, không gì, không đuôi, không mù, không chột, không lé, thì đều có thể đầy đủ các căn bình thường, là một con người bình thường đều có thể đi tu được. Đấy là tướng gì để đi tu đều có thể được. Nhưng quan trọng chúng ta có tâm với Phật, vượt qua tất cả những cạm bẫy chông gai ở thế gian hay không, những cái sự níu kéo tài sắc danh thực thùy của thế gian hay không, để xuất gia hay không mà thôi. Còn đã xuất gia thì phải kiên trì, phải chịu khó chịu khổ. Ai bảo cứ viết câu hỏi nhiều làm gì, thầy chẳng phải nói nhiều. Thôi chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng đi phóng sinh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.